Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khái niệm lòng vị tha đó là một khái niệm mà xã hội học xuất phát vào đầu thế kỷ 19 thôi. Tiếng Anh gọi là altruism. Trong Phật giáo thì có khái niệm từ và bi, tiếng Bali gọi là metta và karuna. Từ được định nghĩa là những nỗ lực qua các hành động cụ thể mang lại hạnh phúc, niềm vui và thành công ở người khác. Bi đó được định nghĩa là các nỗ lực và thể hiện bằng các hành động cụ thể để trước nhất là thông cảm cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân và sau đó là giúp cho người đó kết thúc được các cái bất hạnh này. Và từ bi theo đó đó nó còn hơn cả lòng vị tha, vì lòng vị tha nó chỉ thể hiện cái tấm lòng thôi, còn làm được việc đó hay không nó là một chuyện khác. Còn từ và bi đó là phải kết thúc khổ đau và hướng đến an vui. Cho nên cái điểm mà tử tế chúng tôi sử dụng theo đề nghị của nhà trường chia sẻ đó, thực tế nó chỉ là một cái phần nhỏ của lòng từ bi thôi, và tử tế cũng là một phần nhỏ của cái tâm vị tha, cái tâm vô ngã. Trong tiếng Anh đó thì các nhà Phật học có khuynh hướng đã dịch cái chữ metta, tức là từ, ở trong Phật giáo là chữ loving kindness, tử tế thương người. Nhưng mà nó cũng không có lột tả hết được, vì trong việc mà chuyển ngữ từ cái ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B, ở đây là tiếng Bali sang các tiếng còn lại đó, bao giờ nó cũng có những cái khoảng cách nhất định. Bởi vì trong các cái hệ ngôn ngữ đôi lúc nó không có những cái từ tương đương, do đó chúng ta đành phải dùng những cái cấu trúc câu giải thích thôi, để chúng ta có thể hiểu được cái nội hàm của cái từ đó như thế nào. Do vậy mà trong phần chia giảng ban đầu đó, tôi có nói rằng là tử tế đó, nó có thể hiểu nôm na đó là giống như là sống tốt, sống đẹp, sống vô ngã, sống vị tha. Và trên thực tế đó, nó chỉ là một phần nhỏ của tâm từ bi thôi, và ứng xử từ bi. Tử tế với chính mình đó, nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng một đó, là chúng ta đặt nặng mình đó, là quan trọng hơn hết. Chúng ta chăm sóc mình như là Thượng Đế là Thần Linh. Cái đó nó dễ dẫn đến cái tình trạng ứng xử vị ngã, vị kỷ lắm. Và ở một cái thiên hướng nặng hơn, tiêu cực hơn á, thì những người đó sẽ rơi vào cái tính tự kỷ. Tính tự kỷ là người có khuynh hướng là không chơi với những người xung quanh, chỉ biết một mình thôi. Và khi còn nhỏ đó, các cái cô cậu bé tự kỷ đó không muốn mẹ của mình chia sẻ niềm vui và sự quan tâm hạnh phúc đó, của mẹ, của cha cho những người khác, bao gồm là em của mình hay anh của mình ở trong nhà. Cho nên là tự tới với mình, nếu hiểu theo cái nghĩa đó là mình biết chăm sóc sức khỏe để làm lễ cho đời, mình phải nghĩ đến cái những cái điều cao quý để mình làm, thì cái tử tế cho chính mình như thế thì được khích lệ. Còn tử tế theo dạng đầu đó, đó là chúng ta sẽ rơi vào cái tính tự kỷ. Mà tự kỷ là một cái biểu hiện của cái tự ngã. Tự ngã theo Đức Phật đó, nó là cái rào cản xã hội mà ai sống với nó đó thì tạo ra rất nhiều các cái chướng ngại. Cái tôi theo Phật giáo nó gồm có bốn phương diện. Ngã si, tức là sự si mê về nguồn gốc của mình. Có người cho rằng là con người sinh ra từ vật chất, có người cho rằng là sinh ra từ từ tâm, có người nói sinh ra từ thần linh. Còn theo Phật giáo đó, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, tương tác, tương duyên, tương quan đa chiều thôi. Ngã kiến là nhận thức về mình, là lúc đó mình có năng lực nhưng mà mình nghĩ rằng mình đó là không có gì hết, mất tự tin. Là lúc mình không có gì hết mà mình cho là mình là ông trời, dẫn đến những cái cống cao ngã mạn, đó là nhận thức sai về mình, nhận thức không đúng với bản chất của mình. Ngã si tức là si mê về mình. Mình thương mình đến độ đó là một cái thay đổi nho nhỏ tác động lên trên cơ thể mình là mình khổ. Là chị em á, phụ nữ sống với cái cảm xúc nhiều, cái thay đổi về làn da, nét mặt, trán nhăn vân vân thôi là cảm thấy mình khổ rồi. Đó là do vì ngã si, si mê về chính mình nhiều quá. Ngã ái đó là thương yêu chính mình. Đó, thương yêu tích cực đó thì nó trở thành là lòng tự trọng. Thương yêu từ tiêu cực đó là dễ cảm thấy bị xúc phạm, người khác xúc phạm mình dễ bị thương tổn phương diện này phương diện khác. Thì đó là bốn cái phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã bạn, ngã ái, làm cho người ta có khuynh hướng sống với cái tôi ích kỷ nhiều hơn, cái tôi lợi ích nhóm tiêu cực nhiều hơn. Và phải xóa được cái giới hạn đó, chúng ta mới thật sự trở thành là người tử tế trong lời nói, trong việc làm và trong ứng xử được. Ở đây tử tế tức là chỉ có những hành động tốt thôi, nó chưa nói đến cái phương pháp. Cho nên đạo Phật nó dạy đó, người từ bi đó là luôn luôn sống bằng cái trí tuệ. Do đó họ sẽ không đánh đồng giữa cái mũi lòng nhất thề với cái từ bi. Từ bi là phải dứt khổ mang vui. Còn cái tử tế đó, nếu mà không có trí tuệ dẫn dắt đó thì chúng ta dễ bị mẫn cảm, mẫn lòng đó, và bị lợi dụng vào những cái tình huống mà làm cho người đó trở nên là dựa dẫm nhiều hơn. Và người bị dựa dẫm sẽ mất dần cái lòng tử tế sau cái quá trình tương tác với xã hội và làm những việc tốt, mà thấy rằng là cái kết quả của nó không được nhiều lắm. Do đó tử tế là cái bước đầu tiên của một đời sống tốt lành, đời sống vị tha, đời sống vô ngã, đời sống từ bi, để lúc đó chúng ta có thể làm cho cuộc đời nó ngày càng được tốt đẹp hơn. Còn cái nhận thức để giúp cho mình được lên như có tinh thần phấn chấn lạc quan, yêu đời năng động đó là rất cần thiết. Là lúc chúng ta dễ chán nản lắm, muốn bỏ cuộc. Là lúc chúng ta muốn ngã quỵ. Là lúc chúng ta không muốn làm gì nữa hết. Rồi giống như cái bài ca mà mình nghe trong cái phần đầu đó, có người thì muốn làm mây, có người muốn làm chim, có người muốn làm hoa. Cái đó về ý nghĩa biểu tượng thì có vẻ nó hay, nhưng mà về thực chất đó, là con người là cao nhất ở trong các loài động vật, không ai hơn được nữa. Là con người đừng có muốn làm hoa, là con người đừng muốn làm chim. Làm hoa đó của mấy thập niên trước còn thể an toàn tính mạng, chứ hoa với thời này nó ngắt nó hái hết rồi à. Làm cây thao đống dưới rửa trời mà reo rồi lúc nó đốt sạch hết bể lâm tặc. Làm chim nó bị dằn nát bắn, mấy ông nhậu nó ăn sạch trơn, không còn gì hết. Chứ làm con người chúng ta có thể tránh được những thứ đó. Cho nên đó là đừng có mong làm chim, làm hoa, làm cây cỏ, làm đất đá. Cái đó là Phật đó là gì? Trầm cảm, tuyệt vọng. Chúng ta chán cái số phận của con người. Vì có một số người đó người ta đó là nỗ lực nhiều rồi mà không có được tương lai, do nỗ lực sai phương pháp, hoặc là hoàn cảnh quá éo le, hoàn cảnh nó quá lâm ly bi đát, người ta không tự mình vượt qua được. Cho nên họ chán cuộc đời, họ muốn làm con người nữa, để không muốn nhìn thấy cái hoàn cảnh tương tự xảy ra bên nữa. Vì các cái loại thực vật đó là vô tri vô giác. Đừng để cho nhận thức sai lầm đó sai xử cái cuộc sống của chúng ta. Phải làm người, giáp mặt với cuộc đời. Cuộc đời nó có những khổ đau, phải ghi nhận khổ đau là đang có thật. Và tránh ba thái độ tiêu cực. Đó là đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm và hèn nhát. Phớt lờ tất cả các khổ đau vì như thế là liều mạng, khổ đau sẽ gia tăng. Và đừng cương điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ mình bằng cảm xúc. Trên thực tế có nhiều cái khổ đau nó không có lớn như chúng ta đã suy nghĩ đâu. Chúng ta tưởng tượng ra, hình dung quá nó ra, là buông cái cảm xúc vào trong cái thực tại khổ đau đó, nó làm khổ đau đó đã kết thúc đôi lúc vài chục năm rồi, vài năm rồi mà nó vẫn còn tồn tại trong não của mình, dẫn đến những ám ảnh, rồi ác mộng, rồi chán nản, tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Cho nên đó, giáp mặt với những cái khổ đau, những cái khó khăn, để chúng ta nêu một cam kết: tôi phải có trách nhiệm, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình một cách chân chính, để chúng ta đó là hướng đến sự thành công. Còn các cái hỗ trợ đó rất là cần thiết, hỗ trợ kịp thời, đúng lúc, đúng tình huống đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ vất vả dữ lắm. Đừng dại dột gì mà từ bỏ, từ chối những cái hỗ trợ tích cực của ta nha. Miễn là chúng ta không lợi dụng vào đó, không trở nên bị dựa dẫm vào nó thôi. Còn cái tha lực tích cực đó là cần phải có ở trong đời, để chúng ta sống nương tựa vào nhau. Nhiều cây thành rừng, nhiều oxy thì thành không khí, nhiều cát đó thành sa mạc, nhiều giọt nước là thành biển cả. Đừng trở nên độc lập, hay là phủ định hết tất cả mọi cái trợ giúp. Nói chung là nỗ lực bằng nhận thức, là nỗ lực bằng cái cộng hưởng, nỗ lực bằng sự tương tác, nỗ lực bằng sự là chân thành, trước sau gì đó chúng ta cũng chiến thắng được các cái nghịch cảnh và khó khăn. Xin đi câu hỏi khác.